Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay, thứ Hai ngày 11 tháng 7 năm 2016. Một tổ chức Nam Triều Tiên đang giúp đỡ con em của những người Bắc Triều Tiên đào tị sống ở Trung Quốc thoát khỏi tình trạng không quốc tịch.
There are many people who want to buy the women, and there are many North Koreans.
Một tin khác đáng chú ý là luật sư Hoàng Việt, nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông, cho rằng có thể ngày mai 12 tháng 7, tòa trọng tài sẽ ra phán quyết gián tiếp về đường lưỡi bò của Trung Quốc. Nhưng trước hết, Nguyễn Trung sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Philippines và Nhật Bản diễn tập trên biển. Mỹ kêu gọi Campuchia điều tra kỹ vụ sát hại nhà hoạt động Khâm Lây. Và Bắc Hàn cắt đứt mọi liên lạc với Mỹ.
Cũng trong chương trình phát thanh này sẽ có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là một số tin quốc tế do Nguyễn Trung trình bày.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Hoa Kỳ bày tỏ sự đau buồn trước vụ giết hại nhà hoạt động Khâm Lây ở Phnom Penh và kêu gọi Campuchia tiến hành một cuộc điều tra tường tận và công bằng. Trong tuyên bố phát đi hôm 10 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói, xin trích, chúng tôi hết sức đau buồn và quan ngại trước các tin tức về vụ giết hại nhà bình luận chính trị nổi tiếng Campuchia, tiến sĩ Khâm Lây. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu xa tới gia đình, bạn hữu và đồng nghiệp của ông. Ông Kirby cho biết Hoa Kỳ theo dõi sát vụ này, đồng thời thúc giục chính quyền Campuchia đảm bảo rằng quá trình điều tra được thực hiện tường tận và công bằng. Trong khi đó, hôm nay 11 tháng 7, hàng nghìn người đã dự tang lễ ông Kem tại thủ đô, một ngày sau khi ông bị bắn chết giữa thanh thiên bạch nhật bên trong một cửa hàng tạp hóa ở Phnom Penh. Một số người nói cái chết của ông là một vụ sát hại vì động cơ chính trị, trong khi Thủ tướng Hun Sen kêu gọi bình tĩnh. Vụ sát hại nhà hoạt động này xảy ra trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng giữa ông Hun Sen và phe đối lập muốn thách thức quyền lực của vị thủ tướng trong các cuộc bầu cử địa phương năm 2017 và bầu cử toàn quốc năm 2018. Thi thể của ông Kim sẽ được quàn tại một ngôi chùa Phnom Penh trong 10 ngày để người dân tới viếng. Theo Bộ Nội vụ Campuchia, một nghi can 38 tuổi đã bị bắt giữ và thú nhận sát hại nhà hoạt động 46 tuổi do tranh cãi về tiền bạc. Tuy nhiên, một số người dân tỏ ra hoài nghi về lý do này, cho rằng vụ giết hại có động cơ chính trị. Một tòa án hôm 11 tháng 7 cho biết nghi can chưa bị truy tố. Trong khi đó, Thủ tướng Hun Sen lên án vụ giết người và thúc giục người dân bình tĩnh trong khi chính quyền tiến hành cuộc điều tra. Sang một tin khác cũng từ khu vực châu Á, Bắc Hàn tuyên bố cắt đứt một trong các đường dây liên lạc cuối cùng với Hoa Kỳ để trả đũa việc Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với lãnh tụ Kim Jong-un vì các vi phạm về nhân quyền. Hôm nay, Bình Nhưỡng cho biết đã thông báo với Hoa Kỳ về việc cắt đứt mọi kênh liên lạc ngoại giao với Washington, từng được thực hiện thông qua các văn phòng của Liên Hợp Quốc ở New York. Tuần trước, ngoài các lệnh trừng phạt đối với quốc gia nghèo khó này vì kiên quyết theo đuổi chương trình hạt nhân, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt với cá nhân ông Kim và một số quan chức Bắc Hàn. Sớm ngày hôm nay, 11 tháng 7, Bắc Hàn đe dọa sẽ có hành động cụ thể sau khi Washington và Seoul thông báo các kế hoạch triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tinh vi ở Hàn Quốc. Bình Nhưỡng đưa ra lời đe dọa một vài ngày sau khi Mỹ và Hàn Quốc công bố kế hoạch triển khai hệ thống trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bắc Hàn thực hiện một loạt các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, địa điểm và thời gian triển khai hệ thống này không được công bố. Không chỉ Bắc Hàn mà Trung Quốc và Nga cũng lên án việc triển khai, đồng thời thúc giục Washington và Seoul ngưng ngay việc này. Trong khi đó, thưa quý vị, hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ tên lửa chỉ nhằm mục đích phòng thủ trước Bắc Hàn và không nhắm vào bất kỳ nước nào khác.
Một tin khác cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên. Một tổ chức truyền giáo Nam Triều Tiên đang giúp đỡ một số trong hàng ngàn con em của những người Bắc Triều Tiên đào tị sống ở Trung Quốc thoát khỏi tình trạng không quốc tịch và cuộc sống nghèo đói bị lạm dụng. Khánh An trình bày chi tiết.
Mục sư Chun Ki-won của giáo hội Durihana tại Seoul đã giúp sắp xếp cho một số con em của những người đào tị và mẹ của chúng tìm đường sang Nam Triều Tiên, nơi mà họ được cấp quy chế tị nạn và quốc tịch. Tuy nhiên, ông Chun nói, chính phủ Nam Triều Tiên có hạn chế một số quyền lợi của những người đào tị như miễn học phí đại học cho trẻ em Bắc Triều Tiên sinh ra ở Trung Quốc. Ông nói, người đào tị thông thường có thể được hoàn trả học phí, nhưng các sinh viên của chúng tôi phải tự bỏ tiền ra, nên chúng tôi phải giúp đỡ cho họ. Trong lúc việc tăng cường an ninh biên giới đã làm giảm tổng số người Bắc Triều Tiên đào tị trong những năm gần đây, những người có thể vượt biên vào Trung Quốc bây giờ phần lớn là phụ nữ. Bộ Thống nhất Nam Triều Tiên cho biết, gần 80% số người Bắc Triều Tiên xin tị nạn ở nước này là phụ nữ. Ông Chun cho biết, để đáp ứng nhu cầu cao của việc tìm vợ, người giúp việc hay những người hành nghề mại dâm ở nông thôn Trung Quốc, những tay buôn bán người đã hối lộ nhân viên biên phòng để cho phép những phụ nữ Bắc Triều Tiên vô vọng được vào Trung Quốc và thường là rơi vào tình trạng bị lạm dụng, trong đó họ không có quyền lợi và tình trạng hợp pháp. Ông nói,
there are many people who want to buy the women, and there are many North Koreans who want to defect.
Có rất nhiều người muốn mua phụ nữ và có rất nhiều người Bắc Triều Tiên muốn đào thoát.
Nhiều người Bắc Triều Tiên đào tị đã sinh con ở Trung Quốc. Năm 2012, Viện Thống nhất Quốc gia Nam Triều Tiên ước tính có khoảng 30.000 con em của những phụ nữ Bắc Triều Tiên đào tị ở Trung Quốc. Các tổ chức nhân quyền nói, theo luật pháp quốc tế, Trung Quốc có nghĩa vụ phải bảo vệ những người tị nạn. Nhưng Bắc Kinh gán cho những người đào tị Bắc Triều Tiên nhãn di trú bất hợp pháp. Các nhà hoạt động nói trẻ em Bắc Triều Tiên ở Trung Quốc không được xem là công dân và thường không được tới trường hay tiếp cận việc chăm sóc y tế. Và mẹ của chúng thường xuyên sống trong nỗi sợ hãi bị trục xuất về Bắc Triều Tiên và bị bỏ tù. Han Ye-seung, một đứa trẻ đào tị Bắc Triều Tiên 15 tuổi, nói,
When I was living in China, it was very dangerous. But here in Korea, I'm living with freedom.
Sống ở Trung Quốc rất nguy hiểm. Còn ở đây, tại Nam Triều Tiên, tôi được sống tự do.
Cô Han và nhiều đứa trẻ được mục sư Chun cứu giúp đi học ở trường quốc tế Durihana tại Seoul, nơi chúng được học các kỹ năng xã hội và giáo dục để có thể hội nhập tốt hơn tại miền Nam dân chủ và thịnh vượng. Mùa hè này, trẻ em đào tị đang học tiếng Anh với một nhóm đa số là sinh viên Mỹ gốc Nam Triều Tiên đến từ giáo hội Little Flock ở thành phố New York. Rất khó phân biệt được hai nhóm trẻ em khi chúng cười và chơi đùa với nhau ở hành lang, nhưng chúng bị cách biệt bởi những thế giới quá khác nhau, nơi xuất phát của chúng. Cô Yu En-kyung, một người Bắc Triều Tiên 20 tuổi, nhớ lại cảnh nghèo đói cùng cực tại quê hương đã khiến cho gia đình cô phải liều mạng bị tù tội hoặc tệ hơn để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô Yu nói,
There was not much grass on the street. People ate grass more than.
Không có nhiều cỏ trên đường phố. Mọi người ăn cỏ nhiều hơn là thực phẩm.
Trong những năm 90, Bắc Triều Tiên trải qua một nạn đói trầm trọng đã giết chết khoảng 3 triệu người. Trong khi điều kiện tại quốc gia cộng sản đã được cải thiện, một phần do cải cách thị trường đã đem lại một số khích lệ cho nông dân, tình trạng nghèo khó và thiếu lương thực lan tràn vẫn còn tồn tại. Một số sinh viên Nam Triều Tiên ở Seoul còn đang hồi phục sau khi bị lạm dụng trong nhiều năm ở Trung Quốc. Nhưng em Kim Jong-gu, 11 tuổi, còn mang những vết thương về thể chất khi cô bị người cha Trung Quốc đánh đập. Em Kim cho biết,
My father did it because he was mentally ill.
Cha em làm như vậy vì ông ấy bị bệnh tâm thần.
Mục sư Chun cho biết, cha của Kim đã tự tử vì nghĩ rằng ông đã giết chết con gái. Mục sư Chu nói đa số phụ nữ và trẻ em Bắc Triều Tiên mà giáo hội của ông giúp đỡ đều trải qua một hình thức bị lạm dụng hay ngược đãi. Kim cho biết thêm rằng mẹ cô đã tái giá ở Nam Triều Tiên và đang rất hạnh phúc tại đây. Nam Triều Tiên sử dụng thuật ngữ đào tị thay vì tị nạn cho những người tị nạn Bắc Triều Tiên nhằm hàm ý là họ trốn thoát khỏi hệ thống chính trị cộng sản đàn áp của chính quyền Kim Jong-un, ngay cả khi động cơ của họ là vì kinh tế và các nhu cầu cơ bản của con người.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng iPhone 3 được viết là PSY PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@iphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam. Ngày mai 12 tháng 7, Tòa Trọng tài của Liên Hợp Quốc sẽ ra phán quyết về khiếu nại của Philippines đối với tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Luật sư Hoàng Việt, một nhà nghiên cứu lâu năm về Biển Đông hiện đang làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng có thể tòa sẽ ra phán quyết gián tiếp về đường chín đoạn còn gọi là đường lưỡi bò của Trung Quốc. Cách đây 3 năm, Philippines đã khiếu nại lên tòa trọng tài tại La Hay về các cơ sở pháp lý mà Trung Quốc sử dụng để đặt ra đường lưỡi bò cũng như tuyên bố chủ quyền về hầu hết Biển Đông. Việt Nam không trực tiếp tham gia vụ khiếu nại, cũng không thể hiện rõ quan điểm cùng đứng về phía Philippines. Trong các tuyên bố ngoại giao, Hà Nội đề nghị tòa trọng tài quan tâm đến các quyền và lợi ích pháp lý của Việt Nam, cũng như kêu gọi tòa ra phán quyết công bằng và khách quan. Trong khi đó, Bắc Kinh ngay từ đầu đã khẳng định sẽ không công nhận phán quyết của tòa án. Vài tuần gần đây, nhiều nhà quan sát dự báo tòa sẽ ra phán quyết có lợi cho Philippines và bất lợi cho Trung Quốc. Tuy nhiên, luật sư Hoàng Việt, thành viên Ban Nghiên cứu Luật Biển và Hải đảo Liên đoàn Luật sư Việt Nam có cách nhìn thận trọng hơn. Do Manila đưa ra 15 điểm để thách thức những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, nên tòa sẽ đưa ra những phán quyết về từng vấn đề riêng rẽ. Trong số đó, nhiều người quan tâm nhất đến phán quyết về đường lưỡi bò mà Trung Quốc nêu ra trên bản đồ, khoanh lấy gần hết Biển Đông. Luật sư Hoàng Việt đưa ra ý kiến của ông với VOA về vấn đề này như sau.
Cái vấn đề đường lưỡi bò là một cái vấn đề nó bị rắc rối về mặt luật pháp. Cho nên là cũng có khả năng là tòa sẽ đưa ra phán quyết, nhưng tòa ra phán quyết một cách gián tiếp, cũng như là một cách trực tiếp rằng là đường lưỡi bò này là trái với công ước biển và nó sẽ vô giá trị. Mà có khả năng thì tòa sẽ đưa ra những cái ý kiến chẳng hạn như là bởi vì dựa theo luật thì trong trường hợp này cái đường lưỡi bò nó không rõ cái gì cả, cho nên có khả năng là tòa sẽ tuyên rằng là nó không có rõ ràng. Hoặc là tòa sẽ đưa ra một cái tuyên bố trung tính hơn là tất cả mọi cái yêu sách đều phải tuân thủ công ước biển.
Nếu quả thực tòa ra phán quyết gián tiếp về đường lưỡi bò, tác động đến Việt Nam sẽ không thuận lợi, trong khi đó sẽ không ảnh hưởng gì đến Trung Quốc. Luật sư Hoàng Việt nói rõ hơn.
Nếu mà tòa không bác bỏ cái đường lưỡi bò, hoặc là bác bỏ một cách gián tiếp, thì Trung Quốc vẫn có thể là họ vẫn cho rằng là cái đường lưỡi bò của họ không có bị ảnh hưởng gì trong cái vấn phiên tòa này. Và như vậy là những cái yêu sách, những cái hành động của họ, nói chung là nó không bị ngăn chặn nhiều. Như vậy thì rõ ràng là Việt Nam sẽ có hại rồi.
Vấn đề thứ hai được các bên có tranh chấp ở Biển Đông và cộng đồng quốc tế quan tâm là quy chế pháp lý của các thực thể ở vùng biển. Luật sư Hoàng Việt phân tích rằng nếu tòa phán quyết các thực thể chỉ là đá hoặc các bãi lúc chìm lúc nổi, điều này sẽ có lợi cho Việt Nam, đồng thời sẽ thu hẹp những tranh chấp và những vấn đề còn tranh cãi. Theo ông, với một phán quyết như vậy, Trung Quốc không thể căn cứ vào việc chiếm một thực thể rồi tuyên bố chủ quyền hoặc những quyền được sinh ra ở vùng biển theo Công ước Luật Biển được. Tuy nhiên, ông thận trọng cảnh báo.
Nếu mà tòa tuyên được rõ ràng vấn đề này, thì điều này có lợi cho Philippines và đương nhiên cũng có lợi cho Việt Nam. Tuy nhiên, nếu mà tòa không làm rõ vấn đề này hoặc là lảng tránh nó, thì những cái vấn đề của Trung Quốc nó cũng sẽ tiếp tục. Mà Trung Quốc vẫn có thể rêu ra được với thế giới rằng là Trung Quốc không có gì sai, tòa đã không có phải phản bác những quan điểm của Trung Quốc.
Theo kế hoạch, phán quyết cụ thể của tòa trọng tài như thế nào sẽ được công bố trong vài giờ nữa. Các chuyên gia pháp lý chỉ ra rằng về mặt lý thuyết, phán quyết của tòa có tính ràng buộc nhưng lại không có một cơ quan nào tồn tại để bắt buộc các bên thực thi phán quyết. Điều các nước lo ngại lúc này là bất chấp phán quyết thế nào, Trung Quốc có thể tăng cường các hoạt động quân sự và xây dựng ở các thực thể họ chiếm đóng để củng cố tuyên bố chủ quyền của họ. Hải quân Thái Lan bắn tàu cá Việt Nam đánh cá trái phép. Báo chí Thái Lan đưa tin Hải quân nước này hôm 10 tháng 7 đã bắt giữ 29 ngư dân trên 3 tàu Việt Nam bị cáo buộc đánh cá trái phép trong vịnh Thái Lan. Vụ bắt giữ diễn ra trong vùng đặc quyền kinh tế của Thái Lan khi tàu Hải quân Thái Mường đi tuần tra. Những người bị bắt giữ đã được đưa lên tàu Thái Mường rồi được chuyển về căn cứ Hải quân Songkla. Trong khi đó, báo chí Việt Nam nói tàu của Thái Lan đã nổ súng và đâm vào 3 tàu cá Việt Nam làm chìm 2 chiếc. Ông Nguyễn Hải Ngọc, bí thư thứ nhất tại Tòa đại sứ Việt Nam ở Bangkok, cho hay vụ việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều ngày 8 tháng 7, làm bị thương 2 người và 1 người mất tích. Ông Ngọc nói việc bắn vào tàu nước ngoài phi vũ trang xâm phạm vào vùng biển chủ quyền của một nước là trái với luật pháp quốc tế. Tin cho hay hai người bị thương đã được đưa bằng trực thăng đến một bệnh viện ở tỉnh Songkhla của Thái Lan. Việt Nam đã gửi công hàm đến Thái Lan đề nghị nước này điều tra về vụ tấn công. Tòa án ở Songkhla có kế hoạch xét xử những ngư dân bị bắt vì xâm phạm và đánh cá trái phép trong vùng biển của Thái Lan vào ngày 11 tháng 7. Tòa đại sứ Việt Nam đã cử các đại diện để trợ giúp họ. Chỉ cách đây chưa đầy một năm, hồi tháng 9 năm 2015, các lực lượng Thái cũng đã bắn vào các ngư dân Việt Nam làm một người thiệt mạng. Phía Thái Lan đến nay chưa trả lời công hàm của Việt Nam về vụ việc đó. Thời gian gần đây, ngư dân Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn khi duy trì sinh kế. Nạn ô nhiễm ven biển cũng như việc đánh bắt ồ ạt làm cho việc đánh cá gần bờ không có hiệu quả. Khi đánh cá xa bờ, các tàu cá Việt Nam đã nhiều lần bị các nước lân cận như Trung Quốc, Indonesia, Campuchia và Thái Lan xua đuổi, bắt giữ hoặc thậm chí có những hành động mạnh tay như bị tàu của Trung Quốc đâm chìm khi đi vào vùng có tranh chấp hoặc bị Indonesia dùng thuốc nổ đánh đắm.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị trận khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Trở lại bản tin quốc tế của Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, lực lượng tuần duyên Philippines và Nhật Bản tuần này sẽ tiến hành cuộc thao dượt chung về chống hải tặc và cướp vũ trang trên biển ngoài khơi vịnh Manila. Theo tuần duyên Philippines, cuộc diễn tập chung lần thứ 6 sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 7. Tin cho hay một tàu tuần duyên của Nhật Bản dự kiến sẽ cập bến cảng ở Manila ngày hôm nay để chuẩn bị tham gia hoạt động trên. Ngoài lực lượng tuần duyên hai nước, các đại diện của Malaysia, Australia và Hoa Kỳ cũng tham gia với vai trò quan sát. Cuộc diễn tập thường niên này diễn ra một ngày sau khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc dự kiến sẽ ra phán quyết về vụ kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Philippines là quốc gia đâm đơn kiện Trung Quốc năm 2013. Nhật Bản hiện cũng có tranh chấp với Bắc Kinh ở vùng biển Hoa Đông, quanh quần đảo mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trong khi đó, thưa quý vị, tàu chiến, máy bay chiến đấu và tàu ngầm Trung Quốc đang thực hiện một cuộc diễn tập bắn đạn thật gần Hoàng Sa trên Biển Đông. Truyền thông quốc gia đông dân nhất thế giới đưa tin này hôm 9 tháng 7. Theo giới quan sát, cuộc phô trương sức mạnh hải quân rầm rộ của Bắc Kinh nhằm chứng tỏ sức mạnh quân sự cũng như khẳng định chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc, cơn bão Nepatak ập vào tỉnh Duyên Hải Phúc Kiến ở vùng đông nam của Trung Quốc cuối tuần qua làm ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 8 người mất tích. Mưa to và gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão đã gây thiệt hại hàng triệu đô la đối với nhà cửa cũng như các cơ sở kinh doanh. Hàng trăm chuyến tàu và chuyến bay đã bị hủy, nhiều khu vực cũng bị mất điện, hàng trăm nghìn người đã được sơ tán tới nơi an toàn trước khi cơn bão tràn vào. Trước khi đổ vào Trung Quốc, cơn bão đã làm ít nhất 2 người thiệt mạng và nhiều người bị thương ở Đài Loan. Dù đã suy yếu, cơn bão dự kiến sẽ gây trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt hiện thời ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc. Bão thường xảy ra vào thời điểm này ở trong khu vực Biển Đông ở trong năm, gia tăng cường độ do các vùng nước ấm ở đây, rồi sau đó yếu dần trên đất liền. Tin Hoa Kỳ, Mỹ sẽ triển khai thêm 560 binh sĩ tới Iraq để hỗ trợ cuộc chiến giành lại thành phố Mosul từ nhà nước Hồi giáo sau khi các lực lượng Iraq mới đây chiếm lại được một căn cứ không quân trọng yếu gần thành phố nằm ở miền Bắc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter thông báo như vậy hôm nay trong chuyến thăm tới thủ đô Baghdad. Ông nói rằng số binh sĩ trên sẽ được triển khai tới căn cứ không quân Qayr al-Asad ở Mosul khoảng 60 km về phía nam. Nơi này sẽ được dùng làm trung tâm hậu cần và không quân cho lực lượng liên quân. Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, việc các lực lượng Iraq giành lại được căn cứ này đánh dấu việc kết thúc 10 mục tiêu đầu tiên nhằm đánh bại nhà nước Hồi giáo. Trong khi đó, thì ở trong nước, bà Hillary Clinton, người được coi là sẽ đại diện Đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, sẽ cùng với người từng là đối thủ, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đi vận động tranh cử vào ngày mai tại tiểu bang New Hampshire ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Nhóm vận động tranh cử của bà Clinton cho biết hai ứng viên sẽ thảo luận về quyết tâm cùng gây dựng một nước Mỹ hùng mạnh và một nền kinh tế cho tất cả mọi người, chứ không phải những ai ở thượng tầng, ám chỉ những người giàu có nhất. Hiện có nhiều lời đồn đoán rằng tại sự kiện này, ông Sanders có thể công khai ủng hộ bà Clinton. Ông Sanders chưa cho biết ông sẽ ủng hộ cựu Ngoại trưởng Mỹ, nhưng nói với các phóng viên hôm 9 tháng 7 rằng hai người sẽ đoàn kết. Cuộc vận động ở New Hampshire sẽ diễn ra sau các cuộc thảo luận riêng giữa hai ứng viên về các vấn đề liên quan tới chính sách. Tại bang này, ông Sanders đã dứt khoát thắng bà Clinton với khoảng cách biệt 22% số phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ hồi tháng 2. Sang một tin khác cũng từ nước Mỹ, thưa quý vị, Hoa Kỳ hôm nay bước sang một tuần làm việc mới sau khi trải qua nhiều diễn biến đầy bạo lực. Trong đó có vụ hai cảnh sát bắn chết hai người đàn ông gốc Phi ở Culligan tại Louisiana và Minnesota, rồi vụ bắn chết năm cảnh sát tại Dallas, Texas trong cuộc tuần hành ôn hòa phản đối hành động mạnh tay của cảnh sát. Theo lời ông David Brown, cảnh sát trưởng Dallas tay súng Mika Xavier Johnson còn dự tính gây ra nhiều thiệt hại hơn nữa nhắm vào lực lượng thi hành công lực ở Dallas. Ông Brown nói, cơ quan điều tra tin rằng nghi can nghĩ rằng những điều mình làm là đúng đắn và hoạch định các kế hoạch trả đũa lực lượng thi hành công lực vì đã trừng phạt những người da màu. Cảnh sát Dallas đã chặn đứng các kế hoạch tiếp theo của ông Johnson khi sử dụng một robot để đưa bom vào một garage nơi ông ta cố thủ. Cảnh sát trưởng Brown nói với CNN xin trích, chúng tôi tin rằng chúng tôi đã cứu nhiều mạng người khi quyết định sử dụng robot để triệt hạ Johnson.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama lên án việc sử dụng bạo lực như một phương tiện để tạo ra thay đổi sau vụ bắn chết 5 cảnh sát viên ở Dallas, Texas. Thông tin viên Michael Bauman tường thuật rằng trong khi căng thẳng giữa các cộng đồng thiểu số và lực lượng thi hành công lực không có gì mới, việc sát hại những nhân viên cảnh sát đã làm chấn động đất nước và làm phức tạp thêm cuộc đối thoại vốn đã gay gò về sự an toàn của công chúng tại Hoa Kỳ. Mời quý vị theo dõi bài tường trình của thông tin viên VOA Michael Bauman do Hoài Hương trình bày sau đây.
Đau đớn và buồn rầu bao trùm thành phố Dallas, trong khi sự phẫn nộ vẫn âm ỉ ở Minnesota và Louisiana sau các vụ nổ súng giết những người đàn ông da đen dưới tay lực lượng thi hành công lực địa phương. Đang có mặt ở Tây Ban Nha, Tổng thống Obama góp ý về vấn đề này. Any violence directed at police officers
is a reprehensible crime. Bất cứ hành vi bạo lực nào nhằm tấn công các nhân viên cảnh sát đều là một tội ác không thể chấp nhận được và cần phải truy tố.
Các cuộc điều tra sơ khởi cho thấy kẻ nổ súng ở Dallas có thể đã âm mưu thực hiện các cuộc tấn công còn lớn hơn thế nữa, nhắm vào cảnh sát, để trả thù điều mà một số người cho là bạo lực của cảnh sát nhắm vào các thiểu số sắc tộc. Các giới chức Mỹ nói việc tự cho phép mình quyền thi hành công lý là điều không thể được dung chấp. Trong chương trình ABC tuần này, Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ Jay Johnson tuyên bố: Violence is never the answer. An eye for an
eye leaves everybody blind. Now's the time for healing. Bạo lực không bao giờ là câu giải đáp. Đòi một con mắt, lấy một con mắt, thì tất cả mọi người sẽ mù. Bây giờ là thời điểm để hàn gắn vết thương, để thương tiếc, và thời điểm để xây những chiếc cầu nối và đối thoại với nhau.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump nói: We will make America
safe again. Chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ an toàn trở lại.
Các diễn biến kinh hoàng đã gây tiếng vang trong các chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông Donald Trump phát biểu: A brutal attack on our police force
is an attack on our country. Một cuộc tấn công tàn bạo nhắm vào lực lượng cảnh sát của chúng ta là một cuộc tấn công vào đất nước và gia đình của chúng ta. Chúng ta phải sát cánh với lực lượng thi hành công lực, mà chúng ta phải ghi nhớ là lực lượng giữa nền văn minh và tình trạng hoàn toàn hỗn loạn.
Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton nói: We cannot, we must not
vilify police officers. Chúng ta không thể, chúng ta không được bêu xấu các nhân viên cảnh sát của chúng ta. Người Mỹ da trắng cần lắng nghe tốt hơn khi người Mỹ gốc châu Phi lên tiếng, nói về những rào cản có thể trông thấy hoặc không trông thấy được mà họ phải đối phó hàng ngày.
Nếu lắng nghe người khác nói là một mục tiêu, thì Tổng thống Mỹ đề nghị như sau về cách tốt nhất để truyền đi thông điệp này. Tổng thống Obama nói:
Maintaining a truthful.
Tôi chỉ muốn nói rằng tất cả mọi người quan tâm tới các vụ nổ súng của cảnh sát hoặc về thành kiến đối với một thành phần sắc tộc nào đó trong hệ thống pháp lý hình sự, rằng duy trì một tiếng nói trung thực, nghiêm túc và tôn trọng người khác sẽ giúp huy động xã hội Mỹ đem lại thay đổi thực sự, và đó là mục tiêu cuối cùng của chúng ta.
Hiện giờ thì cảm xúc vẫn dâng lên đến cao độ ở thành phố Dallas và cả những nơi khác.
Sang tin châu Âu, Bộ trưởng Năng lượng Anh Andrea Leadsom đã rút lui khỏi cuộc đua thay thế đương kim Thủ tướng David Cameron và như vậy bỏ lại đối thủ của bà, Bộ trưởng Nội vụ Theresa May, trong cuộc đua một ngựa. Trong một tuyên bố gửi cho phóng viên, bà Leadsom nói rằng quyền lợi của đất nước sẽ được phụng sự bằng việc bổ nhiệm ngay một thủ tướng mạnh mẽ và được nhiều người hậu thuẫn. Bà nói thêm rằng bà May có vị thế tốt nhất để triển khai việc Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu, hay còn gọi là vụ Brexit. Hai ứng cử viên nữ này dự kiến sẽ đối đầu nhau trong cuộc lựa chọn vòng 2 của phe bảo thủ để thay thế ông Cameron. Đương kim Thủ tướng từ chức sau khi không thể thuyết phục người dân Anh ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức tháng trước. Hiện chưa rõ là bà May có tự động trở thành Thủ tướng hay không, hay liệu các nhà lập pháp thuộc phe bảo thủ sẽ lựa chọn ứng cử viên khác không. Nếu được bầu, bà May sẽ trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên ở Anh kể từ sau thời kỳ nắm quyền của cố Thủ tướng Margaret Thatcher. Và thưa quý vị, tin từ Nam Mỹ cho biết hàng nghìn người Venezuela hôm qua đã rồng rắn kéo sang nước láng giềng Colombia để mua các nhu yếu phẩm đã trở nên khan hiếm ở trong nước do cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng. Nhiều người đã phải lái xe hàng giờ đồng hồ để tới khu vực vùng biên giới nhằm tận dụng 12 giờ mở cửa biên giới giữa Venezuela và Colombia. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro năm ngoái đã lệnh đóng cửa biên giới, nhưng sau đó đã yêu cầu mở tạm vào ngày Chủ nhật. Nhờ vậy mà người Venezuela có thể tích trữ các nhu yếu phẩm mà họ gần như không thể mua được ở trong nước, như bột mì, dầu, giấy vệ sinh, dầu gội đầu. Tuần trước, hàng trăm người Venezuela đã vượt qua biên giới vào Colombia trái phép để mong mua được các nhu yếu phẩm đó. Tình trạng khan hiếm hàng hóa ở Venezuela xảy ra do nguồn thu từ dầu mỏ sụt giảm. Quốc gia này nhập khẩu gần như hoàn toàn bộ các mặt hàng tiêu thụ.
Xin mời quý vị đến với phần 2 của chương trình Việt ngữ phát thanh lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, phát trực tuyến trên mạng Internet và tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Nam Sudan đánh dấu 5 năm độc lập giữa những vụ đụng độ ác liệt làm ít nhất 275 người thiệt mạng kể từ ngày thứ Năm tuần trước. Bạo động tiếp tục vào lúc các nhà lãnh đạo các phe phái đối lập gặp nhau để thảo luận về việc thi hành kế hoạch hòa bình. Hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập một phiên họp khẩn cấp để giải quyết vòng bạo động mới nhất tại quốc gia trẻ nhất thế giới này. Thông tín viên Zlatika Hock ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Tổng thống Salva Kiir và đối thủ là Phó Tổng thống thứ nhất Riek Machar đã cùng xuất hiện để chứng tỏ tình đoàn kết vào ngày thứ Sáu tuần trước, là ngày trước lễ độc lập, nhưng những cuộc chạm súng dữ dội vẫn không chấm dứt. Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir nói,
"There is nothing to be done about it, but we have to continue finding."
Không làm gì được cả về chuyện này, nhưng chúng ta phải tiếp tục tìm cho ra một giải pháp.
Ông Macha trở lại Juba vào tháng 4 năm nay, một hành động được xem như là một bước để chấm dứt giao tranh, nhưng những vụ đụng độ làm nhiều người chết bùng ra vào cuối ngày thứ Năm và tiếp tục trong khi ông Kiir và ông Macha gặp nhau trong một nỗ lực tháo gỡ những căng thẳng. Phó Tổng thống thứ nhất Nam Sudan Riek Machar nói,
"This is an interruption to the good process."
Việc này làm gián đoạn một tiến trình tốt đẹp mà chúng tôi đã khởi xướng.
Giao tranh tiếp tục nêu lên câu hỏi là liệu Tổng thống và người phụ tá của ông có thể kiểm soát những lực lượng của họ hay không. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói,
"Chúng ta ghi nhận là giới chức lãnh đạo cao cấp tại Juba đang dự một cuộc họp vào lúc những cuộc xung đột bắt đầu. Các nhà lãnh đạo ấy đã đảm bảo với chúng ta về cam kết của họ giải quyết những căng thẳng leo thang trong những ngày gần đây."
Nam Sudan lâm vào cuộc nội chiến sau khi Tổng thống thuộc sắc tộc Dinka cách chức Phó Tổng thống thứ nhất của ông thuộc sắc tộc Nuer vào tháng 12 năm 2013. Thỏa thuận hòa bình đạt được vào tháng 8 năm ngoái, phục chức cho ông Machar, không tạo ra sự khác biệt nào cả. Bà Melissa Fleming thuộc Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc tại Geneva nói,
"Mặc dù thỏa thuận hòa bình chính thức chấm dứt cuộc nội chiến vào tháng 8 năm ngoái, nhưng xung đột và bất ổn đã lan sang những khu vực không bị ảnh hưởng trước đây, và đây thực sự là điều đáng lo ngại."
Liên Hiệp Quốc nói không có ai trong số 2 triệu rưỡi người sơ tán vì bạo động trong 3 năm qua có thể trở về nhà. Trong khi đó, có thêm nhiều người phải rời bỏ nhà cửa. Ngay cả những khu vực của Liên Hiệp Quốc và những địa điểm bảo vệ thường dân tại Juba cũng bị mắc kẹt trong vòng lửa đạn trong một vài ngày qua, khiến cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon phải giận dữ kêu gọi hai ông Kiir và Machar xuống thang thù nghịch. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày hôm qua mạnh mẽ lên án bạo động. Đại sứ Koro Becho, Chủ tịch Hội đồng Bảo an nói,
"The Security Council members stressed that attacks against civilians and UN."
Các thành viên Hội đồng Bảo an nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công vào thường dân và những cơ sở và nhân viên của Liên Hiệp Quốc có thể cấu thành tội phạm chiến tranh.
Các thành viên Hội đồng Bảo an cũng đang cứu xét việc tăng cường các lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế tại nước này.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA. Tiếp theo đây là bài học từ thành ngữ tiếng Anh do Minh Phượng dẫn giải.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Loạt bài học này nói về những từ và thành ngữ được sử dụng trong tiếng Anh Mỹ. Chúng tôi sẽ giải thích nghĩa, nguồn gốc và các từ và thành ngữ này hiện đang được sử dụng như thế nào. Trong bài học kỳ này, chúng ta sẽ nói về một số thành ngữ có chứa từ legs.
Legs. They are the base of the body. They provide support and balance. And of course, we use them to walk.
Chân. Chân là cái nền của cơ thể. Chân cung cấp sự hỗ trợ và thăng bằng. Và dĩ nhiên, chúng ta dùng chân để đi.
Legs là chân hay cẳng, thường dùng ở số nhiều vì ta có hai chân. Base là nền tảng hay cơ sở. Body là cơ thể. Provide là cung cấp. Support có thể vừa là danh từ vừa là động từ, có nghĩa là hỗ trợ. balance là sự cân bằng hay quân bình. Of course là thành ngữ có nghĩa là dĩ nhiên hay đương nhiên.
Besides being a part of the body, leg also means a part of a journey or trip. For example, on the first leg of a trip, you might feel fresh and ready to go. But by the last leg, you might be tired and ready for sleep.
Ngoài nghĩa là một bộ phận của cơ thể, chân còn có nghĩa là một phần của một hành trình hay chuyến đi. Tiếng Việt ta gọi là chặng. Thí dụ, trong chặng đầu của chuyến đi, ta có thể cảm thấy hăng hái và sẵn sàng. Nhưng đến chặng cuối, ta có thể mệt mỏi và muốn đi ngủ.
Part là một phần. Journey là cuộc hành trình. Từ đồng nghĩa là trip, chuyến đi. Fresh nghĩa đen là tươi mới, nghĩa bóng là hăng hái, phấn chấn. Ready to go, viết với gạch nối các từ ready là sẵn sàng, to go là đi. Ready to go là sẵn sàng tiến bước. Từ legs đã đi vào nhiều thành ngữ tiếng Anh. Một thành ngữ thông dụng là dùng với động từ have. Have legs.
If something has legs, it means people have interest in it.
Một thứ gì has legs có nghĩa là được sự quan tâm của mọi người.
This expression often describes a story, issue, or scandal. If you are involved in a scandal that has legs, you will hear about it for a long time, which is unfortunate.
Thành ngữ này thường mô tả một câu chuyện, một vấn đề hay một vụ bê bối. Một chuyện đồng trời gây tai tiếng. Nếu ta vướng vào một vụ tai tiếng được mọi người quan tâm, ta sẽ nghe nói về chuyện ấy rất lâu và đó là điều không may.
Describes có nghĩa là mô tả. Scandal là vụ bê bối, ta còn gọi là chuyện động trời, gây tai tiếng. Involved in có nghĩa là can dự hay vướng vào một chuyện gì. Unfortunate, tính từ có nghĩa là không may.
On the other hand, you can also say that something does not have legs, meaning no one is interested. This expression is commonly heard in newsrooms and politics.
Mặt khác, ta cũng có thể nói một cái gì không có chân, có nghĩa là không ai quan tâm. Thành ngữ này thường được nghe trong các phòng tin và trong chính sự.
Trong thành ngữ on the other hand, hand là bàn tay, nhưng tiếng Việt ta lại nói là mặt khác. Interested là quá khứ phân từ của động từ interest, thường dùng kèm với trạng từ in, có nghĩa là quan tâm hay chú ý đến một chuyện gì. Commonly là trạng từ có nghĩa là thông thường. Heard là quá khứ phân từ của động từ hear là nghe. Newsroom là phòng tin, bộ phận thu thập tin tức để phân phối. Politics, danh từ có nghĩa là chính sự hay chính trường. Từ leg có thể phối hợp với các trạng từ để tạo ra một thành ngữ có nghĩa hoàn toàn mới.
To have a leg up means that you are ahead of others in some competition.
To have a leg up có nghĩa là đi trước người khác, có lợi thế hơn trong một cuộc so tài hay cạnh tranh.
Danh từ competition có gốc là động từ compete, có nghĩa là so tài hay cạnh tranh.
For example, if you are studying rocket science in college and your mother is a rocket scientist, you have a leg up on other students.
Chẳng hạn như nếu bạn đang học môn khoa học về hỏa tiễn ở trường đại học mà lại có mẹ là một nhà khoa học chuyên về hỏa tiễn, thì bạn có lợi thế hơn so với các sinh viên khác.
Rocket là hỏa tiễn hay tên lửa. Science là danh từ có nghĩa là khoa học. Scientist là nhà khoa học hay khoa học gia. Ta hãy xem lợi thế đó là gì.
Your mother can help you understand difficult concepts. You would have another leg up if your father owned the local rocket factory.
Mẹ bạn có thể giúp bạn hiểu những khái niệm khó khăn. Bạn sẽ có lợi thế nữa nếu cha bạn là chủ một nhà máy làm hỏa tiễn ở địa phương.
Concepts có nghĩa là khái niệm hay ý kiến. Own có nghĩa là làm chủ hay sở hữu. Local là tính từ có nghĩa là thuộc về địa phương. và danh từ factory là nhà máy hay phân xưởng.
Having a leg up is much better than not having a leg to stand on. This expression means that a person has no proof or evidence to support their actions or opinions.
Having a leg up thì hay hơn là not having a leg to stand on. Nghĩa đen của thành ngữ sau này là không có chân đứng. Thành ngữ này ý nói một người không có bằng chứng hay chứng cứ để hỗ trợ cho hành động hay ý kiến của mình.
Proof hay evidence đều có nghĩa là bằng chứng hay chứng cứ. Support là hỗ trợ. Actions có nghĩa là hành động. Opinions có nghĩa là ý kiến. Thành ngữ này không phải là mới. Nó đã được sử dụng từ 500 năm trước.
To not have a leg to stand on is often used in discussions about legal actions or court trials. If someone threatens legal action against you, but they do not have evidence to prove guilt, you could say, "Go ahead, take me to court. You don't have a leg to stand on."
To not have a leg to stand on thường được sử dụng trong các cuộc bàn luận về các vụ kiện thưa ở tòa án. Ai đó dọa kiện bạn nhưng không có bằng cớ để chứng minh là bạn có tội. Bạn có thể nói, cứ việc đưa tôi ra tòa đi, bạn làm gì có bằng cớ.
Discussion là cuộc bàn luận hay thảo luận. Tính từ legal có nghĩa là thuộc về pháp lý. Legal action là hành động pháp lý. Ta thường gọi nôm na là vụ kiện thưa. Court là tòa án. Danh từ trial có nghĩa là vụ xét xử. Động từ threaten có nghĩa là đe dọa. Prove là động từ tương đương với danh từ proof có nghĩa là chứng minh, chứng tỏ. Guilt là tội. Go ahead có nghĩa là xúc tiến. Bảo ai go ahead có nghĩa là cứ tiếp tục làm điều mình định làm. Take somebody to court có nghĩa là đưa ai đó ra tòa. Nên nhớ, khi dùng thành ngữ này thì chỉ dùng ở thể phủ định thôi, nghĩa là phải có từ not.
Now let's move our legs to the sea. Imagine you are on a boat that is rocking back and forth in rough ocean waters. You are unable to walk steadily, and you feel a little sick. This is because you haven't found your sea legs.
Bây giờ hãy dời chân ra biển. Hãy tưởng tượng bạn đang ở trên một chiếc tàu chồng chành trên biển động. Bạn không đi lại vững vàng được và cảm thấy hơi khó chịu. Đó là vì bạn không quen đi biển.
Động từ imagine là tưởng tượng. Rock ở đây có nghĩa là đung đưa, rung động. Thành ngữ back and forth có nghĩa là lui tới, qua lại. Khi nói về tàu bè, tiếng Việt mình thường nói là chồng chành. Steadily là một cách vững vàng.
Sea legs are the ability to move about and not feel sick while traveling on a boat or ship.
Sea legs là khả năng xê dịch mà không cảm thấy khó chịu khi đi du hành trên một chiếc thuyền hay chiếc tàu.
Ability là khả năng. Move about là đi lại hay xê dịch. Traveling có nghĩa là đi xa, đi du lịch hay du hành. Leg có thể ghép với từ work như trong thí dụ sau.
Now, the meaning of leg work is just as it sounds, the physical part of any task. For example, a political campaign involves planning and organization, but it also requires a lot of leg work.
Nghĩa của leg work cũng chính là nghĩa các từ cấu thành, tức là công việc làm bằng chân. Ý nói là phần vật chất của bất cứ công tác nào. Chẳng hạn một cuộc vận động chính trị bao gồm kế hoạch và tổ chức, nhưng cũng đòi hỏi có rất nhiều công tác vật chất.
A candidate needs to talk to as many voters as possible. This means knocking on doors, standing at metro stations, and going to community meetings.
Ứng cử viên cần phải nói chuyện với càng nhiều cử tri càng tốt. Có nghĩa là phải gõ nhiều cửa, đứng ở các trạm xe điện ngầm và đi dựng những cuộc họp cộng đồng.
Candidate có nghĩa là ứng cử viên, còn nói ngắn là ứng viên. Voter là cử tri, knock là gõ, metro là xe điện ngầm, station là trạm hay bến xe, bến tàu, community là cộng đồng.
So if someone tells you that running a political campaign is easy office work, they are pulling your leg.
Vì thế, nếu ai đó nói với bạn là điều hành một cuộc vận động tranh cử là công việc văn phòng dễ dàng, thì đó là nói đùa chơi thôi.
Running, hiện tại phân từ của động từ run, nghĩa đen là chạy, nhưng ở đây có nghĩa là vận hành hay điều hành, làm cho công việc chạy. Political là tính từ chỉ những gì thuộc về chính trị. Campaign là chiến dịch hay cuộc vận động. Office là văn phòng. Và thành ngữ ở đây là pulling your leg. Pull có nghĩa là lôi kéo. Ta hãy nghe phần giải thích thành ngữ này.
To pull someone's leg is to tell a lie, but in a friendly way. You can tell someone to not pull your leg. Or you can ask them if they are. As in this example.
To pull someone's leg có nghĩa là nói dối nhưng một cách vô hại. Có thể nói nôm na là nói giỡn chơi, nói bẩn. Ta có thể bảo ai đó chớ có nói giỡn hoặc hỏi họ xem họ có nói giỡn không như trong ví dụ sau.
I just won 2 free tickets to the big rock concert tonight and a free dinner on a nighttime boat cruise. Do you want to join me?
Tôi vừa thắng được 2 vé miễn phí đi xem cuộc trình diễn nhạc rock tối nay và một bữa ăn tối miễn phí trên một du thuyền ban đêm. Bạn có muốn đi với tôi không?
Are you pulling my leg? That sounds too good to be true.
Bạn có nói giỡn không đấy? Thật là khó tin.
It's true. I'll pick you up at 6 o'clock.
Thật đấy mà, tôi sẽ đến đón bạn lúc 6 giờ.
Rock ở đây là một thể loại nhạc phổ thông. Concert là buổi hòa nhạc, buổi trình diễn. Boat cruise. Cruise là du thuyền. Join là tham gia hay đi cùng với ai. Too good to be true. Nghĩa đen là tốt quá không thể có thật. Thành ngữ này thường dùng để chỉ việc gì khó tin là có thể có được. Leg còn có thể ghép với động từ shake, có nghĩa là lắc, đụng đậy. Trong thành ngữ, shake a leg đồng nghĩa với hurry, thường dùng để thúc giục ai làm một việc gì cho nhanh hơn. Ở Việt Nam bây giờ thường nói là khẩn trương lên. Các bậc phụ huynh thường dùng thành ngữ shake a leg này để dục những đứa con nhỏ sửa soạn đến trường buổi sáng. Ghép với động từ break, thành ngữ break a leg thường được dùng để chúc may mắn cho những người sắp lên trình diễn trên sân khấu, nhưng chỉ dùng cho các diễn viên và nhạc công thôi, chứ không dùng cho các vũ công, vì nói như thế với một vũ công là ác độc. Cuối cùng, ghép với từ last, nghĩa là cuối cùng, ta có thành ngữ last legs.
Being on your last legs can mean that you are so tired you cannot continue.
Khi nói bạn đang ở tình trạng last legs có nghĩa là bạn đã mệt nhoài, không thể tiếp tục được nữa.
Thành ngữ này không chỉ dùng cho người mà còn dùng cho các đồ vật. Nếu một vật gì cũ và không còn dùng được nữa, ta có thể nói là it is on its last legs.
For example, I have owned my car for 15 years, and it is on its last legs. Everything is breaking. A company that is losing money and soon to be out of business can be said to be on its last legs.
Chẳng hạn như, tôi đã làm chủ chiếc xe hơi của tôi được 15 năm và nó đã đi đến last legs của nó. Mọi thứ đều hư hỏng. Một công ty làm ăn lỗ lã và sắp phải dẹp tiệm cũng có thể nói là ở vào thời kỳ last legs.
Breaking ở đây có nghĩa là hư hỏng. Losing money là mất tiền. Out of business có nghĩa là không kinh doanh nữa. Nói nôm na là dẹp tiệm. Nhưng chương trình Words and Their Stories chưa đi đến last legs, phải không các bạn? Chương trình mới vừa bắt đầu. Và tôi mong là nó sẽ còn được các bạn quan tâm trong nhiều năm nữa.
Legs,
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một thực tế đáng buồn của cuộc sống là những người bị xã hội và chính quyền gạt ra ngoài rìa, bị ruồng rẫy và bị kỳ thị nhiều nhất, cũng chính là những người dễ trở thành nạn nhân nhất của tình trạng buôn người, còn được gọi là nô dịch thời hiện đại. Buôn người là việc bóc lột một người nào đó vì những mục đích như lao động bắt buộc hoặc tình dục mang tính thương mại, thông qua việc sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc cưỡng ép. Một số người dễ trở thành nạn nhân nhất của tình trạng buôn người là phụ nữ, trẻ em gái, người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, cải tính và lưỡng tính, gọi chung là giới LGBTI, đặc biệt là những người trẻ tuổi vẫn chưa tự túc. Thành viên của những nhóm tôn giáo thiểu số trong những xã hội hạn chế quyền của họ thường bị kỳ thị trong thị trường việc làm, và việc này có thể làm cho họ dễ tin theo những lời mời làm việc giả trá hoặc những hình thức xâm hại khác của những kẻ buôn người. Trong những nền văn hóa nơi mà người khuyết tật bị xã hội ruồng rẫy, trẻ em và thiếu niên khuyết tật đặc biệt dễ đối mặt với những rủi ro của nạn buôn người. Đối với những người tàn tật, thường có ít những biện pháp bảo vệ họ chống lại những hành vi vi phạm nhân quyền, bao gồm cả buôn người. Di dân, người xin bảo hộ tị nạn và người tị nạn dễ bị bóc lột, hứng chịu bạo lực tình dục và bị buôn bán. Nhiều di dân lánh xung đột trông cậy vào những tay đưa lậu mà trong một số trường hợp tham gia vào những mưu đồ được vạch ra nhằm đánh lừa và khiến họ bị mắc kẹt trong hoạt động buôn bán tình dục hoặc sức lao động. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ước tính, ngày nay có khoảng 10 triệu người vô quốc tịch. Họ không được coi là công dân của bất kỳ quốc gia nào, chịu thẩm quyền pháp lý của quốc gia đó. Họ gặp khó khăn trong việc đi lại và tìm kiếm việc làm, và thường trông cậy vào những người trung gian, những người ra giá cả đắt đỏ cho dịch vụ của họ và định mức lãi suất cao ngất, có thể dẫn tới việc gán nợ. Tất cả những nhóm người này đều có một điểm chung là không có sự bảo vệ của chính phủ hoặc của nhà chức trách. Đôi khi, thậm chí chính phủ hay nhà chức trách lại chính là kẻ thủ ác. Các chính phủ phải lên án sự kỳ thị và sự bức hại nhắm vào phụ nữ, trẻ em gái, những người thuộc giới LGBTI, những người khuyết tật và những nhóm tôn giáo thiểu số. Các chính phủ và các tổ chức quốc tế cũng phải nỗ lực hết sức để xác định và giúp truy tung những nạn nhân buôn người trong số những di dân dễ bị tổn hại và những nhóm dân tản cư và những người vô quốc tịch. Và nỗ lực hết sức để làm giảm tình trạng vô quốc tịch bằng việc đăng ký và mở rộng tư cách công dân cho những người vô quốc tịch. Không có những quyền được cấp cho những người khác trong xã hội, những nhóm người bị gạt ra ngoài rìa, nhất là những người bị kỳ thị một cách có hệ thống, sẽ tiếp tục bị bóc lột bởi những kẻ buôn người.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Nguyễn Trung sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, các hãng tin mới đưa tin là Thủ tướng Anh David Cameron sẽ chính thức từ chức vào ngày thứ Tư này, tức 13 tháng 7, mở đường cho Bộ trưởng Nội vụ Theresa May lên nắm quyền. Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Anh Andrea Leadsom đã rút lui khỏi cuộc đua thay thế ông Cameron và như vậy bỏ lại đối thủ, Bộ trưởng Nội vụ Theresa May trong cuộc đua một ngựa. Trong tuyên bố gửi cho phóng viên, bà Leadsom nói rằng quyền lợi của đất nước sẽ được phụng sự bằng việc bổ nhiệm ngay một thủ tướng mạnh mẽ và được nhiều người hậu thuẫn. Bà nói thêm rằng bà May có vị thế tốt nhất để triển khai việc Anh rút khỏi Liên hiệp châu Âu, hay còn gọi là vụ Brexit. Hai ứng cử viên nữ này dự kiến sẽ đối đầu nhau trong cuộc lựa chọn vòng 2 của phe bảo thủ để thay thế ông Cameron. Đương kim Thủ tướng Anh tuyên bố từ chức vào tháng 10 khi không thể thuyết phục người dân Anh ở lại EU trong cuộc trưng cầu dân ý tổ chức hồi tháng trước. Hoa Kỳ bày tỏ sự đau buồn trước vụ giết hại nhà hoạt động Khem Lay ở Phnom Penh, Campuchia và kêu gọi chính quyền nước này tiến hành một cuộc điều tra tường tận và công bằng. Trong một tuyên bố phát đi ngày 10 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby cho biết Hoa Kỳ theo dõi sát vụ này, đồng thời thúc giục chính quyền Campuchia bảo đảm quá trình điều tra được thực hiện tường tận và công bằng. Trong khi đó, ngày hôm nay, hàng nghìn người đã dự tang lễ ông Kem tại thủ đô, một ngày sau khi ông bị bắn chết giữa thanh thiên bạch nhật bên trong một cửa hàng tạp hóa ở Phnom Penh. Một số người nói cái chết của ông Khem Lay là một vụ sát hại vì động cơ chính trị. Bắc Hàn tuyên bố đã cắt đứt một trong các đường dây liên lạc cuối cùng với Hoa Kỳ để trả đũa việc Washington áp đặt lệnh trừng phạt đối với lãnh tụ Kim Jong-un vì các vi phạm về nhân quyền. Hôm nay, Bình Nhưỡng cho biết đã thông báo với Hoa Kỳ về việc cắt đứt mọi kênh liên lạc ngoại giao với Washington, từng được thực hiện thông qua các văn phòng của Liên Hợp Quốc ở New York. Tuần trước, ngoài các lệnh trừng phạt đối với quốc gia nghèo khó này vì kiên quyết theo đuổi chương trình hạt nhân, Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt với cá nhân ông Kim và một số quan chức Bắc Hàn. Sớm ngày hôm nay, Bắc Hàn đe dọa sẽ có hành động cụ thể sau khi Washington và Seoul thông báo các kế hoạch triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tinh vi ở Hàn Quốc. Lực lượng tuần duyên Philippines và Nhật Bản tuần này sẽ tiến hành một cuộc thao dượt chung về chống hải tặc và cướp vũ trang trên biển ngoài khơi vịnh Manila. Theo tuần duyên Philippines, cuộc diễn tập chung lần thứ 6 sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 7. Tin cho hay một tàu tuần duyên của Nhật Bản dự kiến sẽ cập cảng ở Manila ngày hôm nay để chuẩn bị tham gia hoạt động trên. Ngoài lực lượng tuần duyên hai nước, các đại diện của Malaysia, Australia và Hoa Kỳ cũng tham gia với vai trò quan sát. Cuộc diễn tập này diễn ra một ngày sau khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc dự kiến ra phán quyết về vụ kiện đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Thưa quý vị, cơn bão Nepakthak ở và tỉnh Duyên Hải, Phúc Kiến ở vùng Đông Nam Trung Quốc cuối tuần qua làm ít nhất 6 người thiệt mạng và hơn 8 người mất tích. Mưa to và gió lớn do ảnh hưởng của cơn bão đã gây ra thiệt hại lên tới hàng triệu đô la. Và tin cuối, bà Hillary Clinton, người được coi là sẽ đại diện Đảng Dân Chủ của Mỹ trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, sẽ cùng với người từng là đối thủ của bà, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders, đi vận động tranh cử vào ngày mai tại tiểu bang New Hampshire ở Đông Bắc Hoa Kỳ. Nhóm vận động tranh cử của bà Hillary Clinton cho biết hai ứng cử viên này sẽ thảo luận về quyết tâm cùng gây dựng một nước Mỹ hùng mạnh và một nền kinh tế dành cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ có những ai ở thượng tầng, tức là ám chỉ những người giàu có nhất.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5 hay là 1575 kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.